Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Khóa họp thứ 22 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các danh ca và nghệ sĩ trình diễn hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican sáng hôm qua, 15 tháng 12, Đức Thánh Cha cổ võ việc phổ biến sứ điệp huynh đệ của lễ Giáng sinh. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Đại Thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican lúc 6 giờ rưỡi chiều thứ Bảy hôm nay, 16 tháng 12, và số tiền quyên góp được sẽ dành để tài trợ các dự án của ngân quỹ các trường học do Đức Giáo hoàng Francisco thành lập khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn các nghệ sĩ và danh ca, đồng thời nhắc nhở rằng Giáng sinh là lễ được nhiều người cảm nghiệm và tham gia, có khả năng sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo, loại bỏ những hàng rào dửng dưng lãnh đạm đối với tha nhân, khích lệ cởi mở đối với người khác và trao tặng nhưng không. Vì thế, ngày nay cũng cần phải phổ biến sứ điệp hòa bình và huynh đệ của lễ Giáng sinh, cần trình bày biến cố này bằng cách biểu lộ những tâm tình chân thực, linh hoạt đại lễ này. Và nghệ thuật là một phương thế hữu hiệu để mở cửa tâm hồn con người, đón nhận ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, tinh thần sáng tạo và tài năng của các nghệ sĩ qua những trình diễn của họ với âm nhạc và các bài ca có thể đi tới những điểm thâm sâu nhất trong lương tâm con người. Sau cùng, Ngài cầu mong buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican có thể là cơ hội để gieo vãi sự dịu dàng, an bình và tinh thần tiếp đón nảy sinh từ hang đá Bethlehem.
Vatican, trong cuộc gặp gỡ giới lãnh đạo Liên minh Tin lành Thế giới sáng thứ Năm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến đại kết và sự cộng tác trong các hoạt động bác ái. Liên minh Tin lành Thế giới là một tổ chức quy tụ hơn 600 triệu tín hữu tại 129 quốc gia, được khởi xướng từ năm 1848 tại Anh Quốc. Qua dòng thời gian, liên minh này hỗ trợ nhiều dự án, trong đó có các toàn cầu nguyện trên thế giới. Năm 1973, liên minh này thành lập một cơ quan nhân đạo gọi là Quỹ Nước Mắt, dấn thân trong các hoạt động từ thiện bác ái ở nhiều nước trên thế giới. Nhờ tổ chức này, năm 2004, hơn 700.000 người ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Sri Lanka và Indonesia, nạn nhân của nạn sóng thần, được trợ giúp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 14 tháng 12, ông Sorin Murestan, đặc trách các dịch vụ xã hội của Liên minh Tin lành, cho biết, chúng tôi gặp Đức Giáo Hoàng để thảo luận về cách thức tìm ra một con đường chung. Tháng 10 năm nay, đã có hai văn kiện của Liên minh được công bố về các đề tài thần học. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã đề nghị thành lập một ủy ban thường trực đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên minh Tin lành Thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco có một sự cởi mở đặc biệt và rất dễ nói chuyện với Ngài.
Mindanao, Đức cha Antonio Ledesma, Tổng giám mục giáo phận Cagayan de Oro, thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines, phê bình Tổng thống Duterte gia hạn luật thiết quân tại đảo này. Tổng thống Duterte đã gia hạn luật thiết quân thêm một năm nữa. Ban đầu, luật thiết quân tại Mindanao nhắm mục đích chống lại cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Marawi hồi tháng 5 năm nay. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, theo lời thỉnh cầu của Tổng thống, Quốc hội Lưỡng viện của Philippines đã chấp thuận kéo dài luật thiết quân cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống Duterte nêu lý do, những đe dọa của những kẻ khủng bố theo nhà nước Hồi giáo và của quân du kích cộng sản đòi phải gia hạn luật thiết quân, để có thể hoàn toàn loại trừ các nhóm khủng bố, các nhóm dân quân vô pháp luật, những người cộng sản khủng bố. Đức Tổng giám mục Antonio Ledesma tuyên bố chống lại việc gia hạn luật thiết quân và nói rằng, vùng này không cần thứ luật chỉ làm thương tổn tình trạng kinh tế của đảo Mindanao vì các nhà đầu tư không đến vùng này nữa. Theo Đức Tổng giám mục, tình trạng ở Mindanao có thể được cảnh sát địa phương và quân đội đồn trú tại đây chế ngự. Các đại biểu quốc hội thuộc phe đối lập nói rằng, việc chuyển hạn luật thiết quân ở đảo Mindanao không có căn bản trong hiến pháp Philippines và có thể dẫn tới những lạm dụng về nhân quyền.
Bukele, các vị thủ lãnh Kitô và Hồi giáo ở Liban đã họp thượng đỉnh tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bukele và chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán về đây. Tất cả các cộng đồng tôn giáo chính tại Liban đã hưởng ứng lời mời của Đức Hồng Y Thượng phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronite, và đến dự cuộc họp hôm 13 tháng 12 vừa qua, trong đó có các vị thủ lãnh Hồi giáo Sunnite và Shiite, người Druze, các vị Thượng phụ Armeni Tông truyền, Thượng phụ Công giáo Syriac và Công giáo Menkit, cùng một số đại diện khác. Trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức Hồng Y Bechara Rai nói rằng, bất kỳ toan tính đơn phương nào nhắm áp đặt thành Jerusalem như thủ đô độc quyền của nhà nước Israel đều là một hành vi bất công và trái ngược với những quy định của quốc tế về thành thánh. Đức Hồng Y kêu gọi áp dụng tất cả các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, nhìn nhận và bảo vệ quy chế đặc biệt của Jerusalem là thành thánh đối với các tín hữu Do Thái, Kitô và Hồi giáo trên toàn thế giới. Mufti Darian của Cộng hòa Liban trong bài tham luận đã tái khẳng định sự chống lại các tiến trình Do Thái hóa thành Jerusalem, ủng hộ dân Palestine trong cuộc chiến đấu cho công lý và quyền kháng chiến hợp pháp của họ.
Trong tuyên ngôn công bố sau cuộc họp, các vị lãnh đạo tôn giáo Liban nhận định rằng quyết định của Tổng thống Mỹ dựa trên những tính toán chính trị đặc biệt là một thách đố và là một khiêu khích đối với hơn 3 tỷ người và đụng chạm đến chiều sâu tín ngưỡng của họ. Tuyên ngôn cũng nhận xét rằng, cộng đồng quốc tế đã theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, coi thành Jerusalem và vùng Cisjordania là lãnh thổ bị chiếm đóng. Vì thế, hầu hết các nước đã không đặt đại sứ quán tại Jerusalem bị chiếm đóng. Các vị lãnh đạo tôn giáo Liban kêu gọi các cộng đồng Ả Rập và quốc tế tạo sức ép trên chính phủ Mỹ để hồi lại quyết định thiếu khôn ngoan mà những người xây dựng hòa bình thực sự cần phải có. Sau cùng, tuyên ngôn kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ cùng với các tổ chức dân sự và tôn giáo của Hoa Kỳ lên tiếng cảnh giác Tổng thống Trump và chính phủ Mỹ về quyết định bất công, chắc chắn sẽ đưa đẩy Trung Đông trở lại cái vòng bạo lực.
Amman, các giám mục và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Vương quốc Jordani đã tham dự cuộc tuần hành mang nến sáng hôm 14 tháng 12 vừa qua để chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ di chuyển đại sứ quán về Jerusalem và nhìn nhận thành này là thủ đô của Israel. Cuộc tuần hành bắt đầu từ nhà thờ của chính thống Hy Lạp Chúa Giêsu vào đền thờ ở Swayfiek và tiến tới nhà thờ Đức Mẹ Nazareth cũng tại thành phố này. Dẫn đầu đoàn tuần hành là Đức cha Benedict, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, cùng với Đức cha William Somali, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin đặc trách miền Jordani và nhiều đại diện Kitô khác, cùng với các giáo sĩ và nữ tu. Ngoài ra, có ông Sami Halasek, Bộ trưởng Công vụ của Jordani, một số đại biểu hạ viện tại nước này và 2.000 tín hữu Kitô. Các tham dự viên mang ảnh vua Abdullah II, cũng như các lá cờ Jordani và Palestine. Họ nhấn mạnh rằng thành Jerusalem sẽ tiếp tục là một thủ đô Ả Rập đối với các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Họ lên án quyết định vô trách nhiệm của Tổng thống Mỹ đối với vấn đề Palestine, coi nhẹ mọi nỗ lực của quốc tế trong 70 năm qua nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Thánh Địa. Tại nhà thờ Đức Mẹ Nazareth của Công giáo, cha Rifat Bader đã đọc một tuyên ngôn của các giám mục thuộc các giáo hội Kitô ở Jordani, quyết liệt bác bỏ quyết định của Tổng thống Donald Trump, được mô tả là bất công đối với người Palestine và trái ngược với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Các vị cũng đề cao lập trường của quốc vương Abdullah II Ben al-Hussein, bênh vực thành thánh trong các diễn đàn quốc tế.
Cha Rifat Baden là giám đốc trung tâm công giáo về nghiên cứu và truyền thông. Tuyên ngôn do cha tuyên đọc có đoạn viết: đối với chúng tôi, những tín hữu Kitô và Hồi giáo Ả Rập, nếu chúng tôi mất Jerusalem là chúng tôi mất mọi sự. Chúng tôi mất nòng cốt tín ngưỡng của chúng tôi, vì mọi sự bắt đầu tại Jerusalem. Tất cả chúng tôi đều sinh ra tại Jerusalem. Mặt khác, thị trưởng thành Nazareth, ông Ali Salam, đã quyết định hủy bỏ các buổi lễ mừng Giáng sinh để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ di chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Ông Ali Salam là một người Hồi giáo. Các chương trình mừng lễ dân sự bị hủy bỏ, ngoại trừ nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh và cuộc tuần hành hàng năm. Nazareth là một thành phố có 75.000 dân và là một trong những nơi hành hương chính tại Thánh Địa, với Vương cung Thánh đường Đức Mẹ truyền tin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông làm chứng về sự sáng. Và đây là lời chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông liền tuyên xưng. Ông không chối. Ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: thế nghĩa là gì? Ông có phải là Elia không? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai? Ông Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa đường cho ngay để Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri nào đó, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Đó là lời Thánh sử Gioan giới thiệu về Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu. Và Thánh sử Gioan đã kể cho chúng ta cách thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về sự sáng, về Đức Kitô Đấng Cứu Thế. Một trong những đức tính quan trọng của người làm chứng là sự trung thực. Điều này đã được Thánh Gioan Tẩy Giả bộc lộ ngay từ đầu khi Ngài xác định rất rõ ràng: tôi không phải là Đức Kitô. Dân chúng nhìn thấy nơi Thánh Gioan Tẩy Giả hình ảnh một tiên tri cao cả, sự vĩ đại của Ngài khiến dân chúng có thể nghĩ về Đấng Messiah họ đang trông đợi. Thánh Gioan Tẩy Giả đã không để cho dân chúng phải bị lẫn lộn giữa Ngài và Đức Kitô, không muốn dân chúng bị hoang mang nghi ngờ, cũng không muốn mình được xưng tụng như là Đấng phải đến. Thánh nhân cũng không nhận mình là ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Ngược lại, Ngài khiêm nhường xác nhận sứ vụ tiền hô của mình là tiếng kêu trong hoang địa, mời gọi mọi người hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Với tính trung thực và lòng khiêm nhường, Thánh Gioan Tẩy Giả còn nói rõ hơn về các hoạt động của Ngài, cũng là dọn đường cho Đức Kitô. Phép rửa mà Ngài mời gọi mọi người lãnh nhận là để chuẩn bị cho phép rửa mà Chúa Giêsu sẽ ban trong Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan Tẩy Giả đến trước, rao giảng, nhiều người kéo đến nghe Ngài, nhưng Ngài khẳng định, có một đấng sẽ đến sau nhưng đã có trước Ngài, cao trọng hơn Ngài, và thánh nhân không xứng đáng, cúi xuống cởi dây giày cho đấng ấy. Đó là cách Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho sự sáng, bằng sự trung thực và khiêm nhường. Trung thực để không đưa dân chúng vào sự sai lầm, hoang mang, nghi ngờ. Khiêm nhường để dám trung thực, nhìn nhận đúng vai trò của mình. Nhờ sự trung thực của Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Kitô mà Ngài làm chứng được giới thiệu chính xác, rõ ràng và đáng tin cho mọi người. Nhờ sự khiêm nhường, thánh nhân vui vẻ, kiên trì, trung thành thi hành sứ vụ tiền hô, dọn đường cho đấng cứu thế, mà không có ý định muốn được nổi bật hay trở thành nhân vật chính, để rồi trở nên một phản chứng thay vì là nhân chứng. Cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả đã tỏa ra những tia sáng mà qua đó dân chúng nhận biết có một nguồn sáng chiếu soi cuộc đời của Ngài. Nguồn sáng đó đến từ Thiên Chúa, soi sáng thánh nhân trong suốt cuộc đời để làm chứng cho Đức Kitô cách khiêm nhường, để Ngài nhỏ đi và sự hiện diện của Đức Kitô rõ ràng hơn, để làm chứng cách trung thực cho đến sẵn sàng hy sinh mạng sống vì sự thật. Ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được là có Đức Kitô. Những lời này của Tela de Chardin giúp các Kitô hữu chúng ta suy tư về sứ mệnh làm chứng cho Chúa, đặc biệt trong mùa vọng này, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã thực hiện bằng đời sống trung thực và khiêm nhường. Ngày nay chúng ta bị cám dỗ xem hai đức tính này như những thứ lỗi thời, khi người ta quen với câu nói thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt. Hai người khiêm nhường trung thực lại bị cho là mắt dây, tên khờ, sĩ diện hảo. Nhiều khi mình chỉ muốn được chú ý, được trở nên người quan trọng, nổi tiếng hơn. Tuy thế, khiêm nhường lùi lại một bước không phải là bị biến mất, không còn là chính mình, nhưng thật ra là trở nên người hơn, vì làm sự hiện diện của người khác được rõ ràng hơn và chúng ta không còn là những người cô độc trong cái tôi mong muốn được lớn lên, nhưng là một người sống trong cộng đồng các anh chị em mà Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết làm chứng cho Chúa, mang niềm vui Chúa đến cho các anh chị em chưa biết Chúa bằng cuộc sống tươi vui thật sự, trong khiêm nhường, yêu thương và tha thứ, không ganh tị, nói hành, nói xấu, nhưng tìm cơ hội để làm điều tốt cho tha nhân. Một cuộc sống khiêm nhường trung thực chắc chắn sẽ chiếu tỏa niềm vui thật sự, dù cho chắc chắn cũng sẽ không thiếu những đau khổ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thế giới đang bước vào tuần lễ cận kề lễ Giáng sinh, nhưng vẫn còn nhiều đám mây đen vần vũ trên bầu trời, che phủ ánh sáng soi chiếu niềm vui những ngày lễ hội. Một trong những đám mây đó là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và muốn di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem, khiến cho thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, thị trưởng thành phố Nazareth, ông Ali Salam, một người Hồi giáo, đã ra lệnh hủy bỏ mọi lễ nghi mừng Giáng sinh tại đây để phản đối quyết định nói trên của Tổng thống Trump. Nazareth là một trong những địa điểm thánh thiêng của Kitô giáo, nơi có đền thờ truyền tin, là nơi chốn biểu tượng của mọi tín hữu Kitô trên thế giới. Năm nay, các dấu chỉ mừng lễ Giáng sinh sẽ chỉ giới hạn ở cây thông Giáng sinh và cuộc tuần hành thường niên. Thành phố Nazareth có khoảng 75.000 dân cư, là nơi thiên thần Gabriel đã loan báo cho trinh nữ Maria tin vui Chúa Giêsu sẽ sinh ra, và cũng là nơi Chúa Giêsu đã trải qua thời thơ ấu rồi lớn lên tại đây. Nazareth cũng là một trong những địa điểm hành hương chính của tất cả những ai đến viếng thăm thánh địa, nhất là trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh.
Trong tuần qua, nhiều báo chí thế giới đã cho đăng hình ảnh một con gấu trắng Bắc Cực, gầy ốm đến độ chỉ còn da bọc xương, thất thểu đi tìm lương thực ngày càng hiếm hoi, vì lẽ các thay đổi khí hậu đã làm cho môi trường sinh sống của nó biến dạng. Chính vì thế, kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học về thay đổi khí hậu vừa được công bố hôm 13 tháng 12 vừa qua tại Miami, Hoa Kỳ, đã được nhiều người đặc biệt chú ý. Theo đó, thời tiết nóng kỷ lục trong năm ngoái 2016, đặc biệt là cái nóng chết người tại Á Châu, cùng với hiện tượng các dòng nước ấm lạ thường ngoài khơi vùng Alaska trước đây là những lãnh thổ băng giá vạn niên, đều là hậu quả của những thay đổi khí hậu do những hoạt động của con người gây ra. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chỉ đích danh các hiện tượng thời tiết bất thường không thể nào xảy ra nếu không có các biến đổi thời tiết. Cho đến lúc này, các nhà khoa học chỉ cho rằng hiện tượng khí hậu bị hâm nóng là do hoạt động của nhân loại gây ra, chẳng hạn như tiêu thụ các năng lượng hóa thạch có thể gia tăng nguy hiểm lũ lụt, hạn hán hay thiên tai bão táp, nhưng chưa bao giờ họ khẳng định chính xác rằng thay đổi khí hậu là nguyên do duy nhất gây ra các thiên tai. Ông Jeff Rosenfeld, trưởng ban biên tập của bản tin Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ, là tập san đã đăng tải báo cáo vừa nói trên, tuyên bố cuộc nghiên cứu này đánh dấu một bước thay đổi nền tảng. Báo cáo này đã được 116 nhà khoa học đến từ 18 quốc gia nghiên cứu và đào sâu. Trong năm 2016, trái đất đã phá kỷ lục về các cơn nóng, trở thành năm nóng nhất lịch sử. Nhiệt độ cao tột độ mà người ta ghi nhận được trên mặt trái đất đã có thể xảy ra vì lý do duy nhất là bầu khí quyển bị hâm nóng. Á Châu đã phải chịu những cơn nóng kinh hoàng, nhiệt độ quá cao đã làm cho ít nhất 580 người chết tại Ấn Độ trong vòng 2 tháng, từ tháng 3 cho tới tháng 5. Trong vùng vịnh Alaska, từ eo biển Bering sang ngoài khơi duyên hải Australia, nhiệt độ dòng nước đã lên cao đến độ chưa từng thấy trong vòng 35 năm qua. Hiện tượng này đã làm cho các rặng san hô bị trắng bạch, và các loại rong độc phát triển mạnh mẽ gây hại cho toàn vùng duyên hải Alaska. Các nhà khoa học đồng thanh nhận định rằng, các thay đổi thời tiết tự nhiên không thể nào gây ra những hậu quả tai hại như thế.
Hôm thứ Ba 12 tháng 12, báo chí Italia đã loan tin một em học sinh 12 tuổi tại một trường học ở Cefalù trên đảo Sicilia đã đổ xăng lên người, tay cầm bật lửa dọa tự thiêu vì lý do em bị các bạn đồng trường ăn hiếp bắt nạt. Gần như song song với sự việc này, một video clip thu hình một em bé trai người Mỹ khóc lóc vì bị bắt nạt đưa lên Internet cũng thu hút được nhiều người xem. Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ ăn hiếp bắt nạt đã được đưa ra ánh sáng và hiện tượng này đang gây tranh luận mạnh mẽ trong nhiều xã hội. Bà Raffaella Milano, giám đốc chương trình Italia Europa của tổ chức Save the Children nói, bắt nạt hay ăn hiếp là một hiện tượng thật đáng tiếc, rất thường xảy ra và đâm rễ sâu trong các môi trường giới trẻ với nhiều hình thức ỷ mạnh, hiếp yếu, chế nhạo, xúc phạm, hăm dọa và đả thương. Cứ một trên ba thiếu niên cho biết đã từng là nạn nhân bị các bạn đồng lứa ăn hiếp vài lần trong năm. 70% tổng số người trẻ đều nhận biết đây là một mối nguy có thể xảy đến cho chính mình. Hiện tượng ăn hiếp bắt nạt xảy ra tại khắp mọi nơi, nhưng nhất là trong môi trường học đường. Vì thế, các giáo sư và nhân viên học đường là những giới người trưởng thành duy nhất có thể đảm nhận trách nhiệm tế nhị giải quyết những hành vi lạm dụng này. Để có thể chặn đứng hiện tượng này, cần phải can thiệp ngay từ học đường, nhắm đến chủ đích ngăn ngừa bạo lực và giúp các học sinh nạn nhân kháng cự lại các lạm dụng. Phải làm sao để các trường học có đủ khả năng chống lại hiện tượng này trong mọi hình thức, qua những khóa giáo dục và hướng dẫn tự vệ? Và để có thể thực hiện được những điều ấy, cần tạo nên một hệ thống kiểm soát chặt chẽ và định lượng mọi hành vi như đã được đề ra trong tập những hướng dẫn chống lại nạn ăn hiếp và bắt nạt trên mạng trong các trường học. Mỗi trường học phải có một kế hoạch riêng, có sự đồng ý của giới giáo sư, phụ huynh và học sinh, thế nào để có thể củng cố ý thức cộng đoàn và liên đới, hầu đưa đến một thay đổi tích cực, đồng thời loại bỏ mọi hành vi bạo lực.
Cũng liên quan đến người trẻ, hôm 12 tháng 12, nhiều chuyên viên Tây Âu đã lên tiếng báo động trước hiện tượng nghiện điện thoại thông minh và các mạng xã hội, đang đe dọa sức khỏe thể xác cũng như tâm thần của người trẻ ngày nay. Một trong các chuyên viên này là bác sĩ Claudio Mencacci, giám đốc phân bộ thần kinh và sức khỏe tâm thần của Bệnh viện Frate Benefratelli Sacco ở Milano, cùng với ông Gianni Milianrese, bác sĩ phân tâm của bệnh viện này. Cả hai vừa soạn thảo và xuất bản cuốn sách tựa đề Khi tất cả thay đổi, sức khỏe tâm thần của tuổi dậy thì, nói về những thay đổi trong giới trẻ hiện nay. Theo nghiên cứu của hai tác giả vừa kể trên đây, người trẻ trong lớp tuổi dậy thì hiện nay thường đi ngủ trễ hơn và chỉ ngủ ít hơn 6 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Đến 18 tuổi, 75% số người trẻ ngủ dưới 8 tiếng mỗi đêm và chỉ có 3% là ngủ trên 9 tiếng. Vì thiếu ngủ, nhất là khi thiếu ngủ kéo dài, người trẻ có thể chịu nhiều hậu quả trong lĩnh vực phát triển não bộ. Theo bác sĩ Milarese, một đe dọa khác đối với sự phát triển não bộ người trẻ đó là các hình thức ma túy. Và loại ma túy tệ hại nhất hiện nay là một thứ ma túy vô hình mang nhiều khuôn mặt và tên gọi khác nhau như Internet, smartphone, mạng xã hội, phim ảnh dâm ô, các trò chơi trực tuyến, vân vân. Những hình thức nghiện ngập cũng đa diện như sợ bị loại trừ, sợ bị đuổi khỏi các trang mạng xã hội hay nhóm, lo sợ tiếng chuông điện thoại hay tin nhắn, trải qua hàng giờ mỗi đêm để chuyện trò trên mạng. Các chuyên viên đã gọi các hình thức nghiện ngập mới này là các bệnh nghiện ma túy kỹ thuật. Người trẻ vốn hiếu kỳ, vì thế, có ít nhất 33% tổng số các sinh viên học sinh người Ý, tức khoảng 800.000 người, đã từng nếm thử rượu chè, cannabis, các loại ma túy cũ mới khác nhau. Tất cả các chất ma túy này ảnh hưởng xấu trên não bộ người trẻ. Bác sĩ Mencacci còn báo động trước một hiện tượng khác có liên hệ chặt chẽ với nạn người trẻ nghiện ngập mạng Internet. Đó là sự kiện những người trẻ này rất ít hoạt động thể dục thể thao, và cũng vì thế, họ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, nhất là trong lớp tuổi từ 18 đến 25. Khoảng 10% tổng số người trẻ trong lớp tuổi này cho biết là không hài lòng về cuộc sống của họ. Mặt khác, các tác giả cuốn sách vừa nói trên đây còn nhận định rằng, giới trẻ thời đại ngày nay tiếp cận nhiều nguồn tin khác nhau tìm được trên mạng, nhưng điều này không có nghĩa là gia tăng kiến thức thực sự. Đã có nhiều trường hợp các cha mẹ trẻ tuổi học cách dạy dỗ săn sóc con cái trên mạng, thay vì học hỏi từ người lớn trong gia đình, khiến cho mối dây thông truyền tình thương trong gia đình bị bẻ gãy, và vai trò tối quan trọng của gia đình trong cuộc sống cũng như trong sự phát triển nhân cách của người trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng. Cần phải cấp thiết đề ra những chương trình phòng ngừa và cảnh báo giới trẻ trước những nguy hiểm này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về khóa họp thứ 22 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần này từ thứ Hai đến thứ Tư 13 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma đã nhóm khóa họp thứ 22 dưới sự phối hợp của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa thủ đô Honduras. Một hồng y thành viên là Đức Hồng Y George Chappelle, 76 tuổi, Bộ trưởng Kinh tế Tài chánh, phải vắng mặt vì ngài về Australia để chuẩn bị tham dự các phiên tòa, trong đó ngài bị cáo là đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, điều mà ngài quyết liệt phủ nhận. Phiên tòa đầu tiên hồi tháng 10 vừa qua và việc xét xử chỉ chính thức bắt đầu vào tháng 3 năm tới. Vị hồng y cố vấn thứ hai là Laurent Monsengour, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa bên Congo, chỉ đến họp từ chiều thứ Hai 11 tháng 12 vì chuyến bay của ngài bị hủy do thời tiết xấu. Trong cuộc họp báo trưa ngày thứ Tư 13 tháng 12, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Võ Trí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã tham dự phần lớn khóa họp, trừ sáng thứ Tư Ngài phải tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, và chiều thứ Ba thì khóa họp của hội đồng được thu ngắn, để Đức Thánh Cha và mọi người có thể cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ Châu Latin. Nói chung, khóa họp tiếp tục dành một phần để suy tư về giáo triều Roma như một dụng cụ loan báo tin mừng và phục vụ Đức Thánh Cha cũng như các giáo hội địa phương. Các hồng y đã đào sâu các vấn đề liên quan đến bốn bộ là Bộ Giáo sĩ, Bộ Truyền giáo, Bộ Giáo dục Công giáo và Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Một phần quan trọng của khóa họp được dành cho phần tường trình của các vị lãnh đạo Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Bộ Truyền thông và phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã trình bày việc hình thành bộ này được thành lập ngày 1 tháng 9 năm ngoái, với một sự quan tâm đặc biệt về tương quan giữa bộ này và giới trẻ. Tiếp đến Đức ông Eduardo Vigano, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, đã trình bày tiến trình cải tổ truyền thông Vatican. Việc tổ chức bộ này với các phân bộ khác nhau và cùng với các nhiệm vụ trong bộ sẽ được đệ trình Phủ Quốc vụ Khanh để phê chuẩn. Cho đến nay, bộ tiến hành đúng hạn việc giảm bớt nhân viên bao nhiêu có thể, giảm bớt chi phí điều hành và hoạt động. Ngoài ra, Đức ông Vigano đã trình bày tiến trình mới trong việc sản xuất các chương trình truyền thông với một cổng thông tin mới sắp được giới thiệu trong những ngày tới đây. Đức ông tái khẳng định rằng, từ ngày 1 tháng Giêng năm tới sẽ có 3 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh được gộp vào bộ này là Nhà in Vatican, Báo Quan sát viên Roma và Dịch vụ Nhiếp ảnh Vatican. Tiếp đến, các hồng y đã nghe cha Chetney dòng tên người Canada gốc Tiệp và cha Fabio Baccio dòng Scalabrini người Italia, là hai vị phó tổng thư ký của phân bộ Di dân và Tị nạn, trình bày tiến trình tổ chức phân bộ này dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, vì Ngài muốn phân bộ này trực thuộc Ngài để chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với vấn đề này. Phân bộ Di dân và Tị nạn hiện có 21 nhân viên làm việc trọn giờ cùng với những người thiện nguyện. Tất cả các hoạt động của phân bộ trong năm nay tương ứng với sứ mạng được giao phó trong khuôn khổ Bộ Phục vụ Phát triển, nghĩa là giúp các giáo hội địa phương trong việc hoạch định và thực hiện một câu trả lời mục vụ hữu hiệu và thích hợp cho những thách đố của thế giới ngày nay liên quan đến những người di dân, tị nạn và các nạn nhân nạn buôn người. Trong số các hoạt động chính của phân bộ, có việc thu thập và xếp loại các thông tin về các vấn đề di dân trực tiếp từ hạ tầng, tiếp đến là thực hiện những chiến dịch khác nhau qua mạng xã hội nhằm trình bày tích cực về người tị nạn và di dân, ấn hành một văn kiện về 20 điểm hoạt động trong việc tiếp đón hội nhập người di dân và tị nạn, đề ra một chiến lược hoàn cầu với những tác nhân chính yếu của Công giáo như Phủ Quốc vụ Khanh, các hội đồng giám mục, các tổ chức phi chính phủ Công giáo và các dòng tu, trợ giúp trực tiếp cho một số hội đồng giám mục. Sau cùng, Đức Hồng Y John Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, đã cập nhật thông tin cho các thành viên của Hội đồng Cố vấn về các hoạt động của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do Ngài làm chủ tịch, nhất là vấn đề trợ giúp các giáo hội địa phương. Khóa họp thứ 23 tới đây của Hội đồng sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 2 năm tới. Trên đây là tường trình của ông Greg Burke, người Mỹ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh. Với những thông tin trên đây, người ta thấy tiến trình cải tổ giáo triều Roma chưa có dấu hiệu chấm dứt như một số báo chí loan tin. Họ cho rằng dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma sẽ được bàn đến trong khóa họp vừa qua. Nhưng thực tế, các hồng y cố vấn còn đang ở giai đoạn kiểm điểm các cơ quan tòa thánh để xem cần cải tổ thế nào. Chắc chắn con đường còn dài. Ông Greg nhấn mạnh rằng, điều quan trọng trong tiến trình cải tổ là tạo nên trong giáo triều một tâm thức phục vụ và loan báo tin mừng, chứ không phải chỉ là những cơ quan hành chánh mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thần khí Chúa sai tôi đi do Minh Quân trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thành hiến tôi, sai tôi đi, người sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lạc. Mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, mang tin mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu. Sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, người sai tôi đi, sai tôi đến với người đau yêu, sai tôi đến với người thất vọng. Tin mừng chân lý, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, người sai. Sai tôi đến với người tội lỗi, sai tôi đến với người lao nhọc, mang tin mừng cứu rỗi, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao. Mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Mang tin mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong cuộc gặp gỡ giới lãnh đạo Liên minh Tin lành Thế giới sáng thứ Năm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến đại kết và sự cộng tác trong các hoạt động bác ái. Bekeke, các vị thủ lãnh Kitô và Hồi giáo ở Liban đã họp thượng đỉnh tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronite ở Bekeke và chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán về đây. Vatican, trong buổi tiếp kiến các danh ca và nghệ sĩ trình diễn hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican sáng hôm qua, 15 tháng 12, Đức Thánh Cha cổ võ việc phổ biến sứ điệp hòa bình và huynh đệ của lễ Giáng sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.